Bộ thúc về giao ước. Trong kinh nguyện thánh thể, ở phần biến rượu thành máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta nghe chủ tế đọc như thế này: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Ở đây chúng ta nghe Chúa Giêsu xác nhận chén máu của Ngài là chén máu để tạo ra giao ước mới và vĩnh cửu. Nếu đây là giao ước mới, thì trước đó phải có giao ước cũ. Và nếu đây là giao ước mới và vĩnh cửu, thì giao ước cũ chỉ có tính cách giai đoạn, và bây giờ phải nhường bước cho giao ước mới và vĩnh cửu trong máu của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta tìm hiểu quan niệm giao ước trong Kinh Thánh để hiểu sâu xa hơn tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng ta xin đền đáp lại bằng một mối tình ngày càng thấm thiết hơn đối với Chúa Giêsu. Giao ước, tiếng Anh gọi là covenant, tiếng Pháp là alliance, gốc từ tiếng Hebrew berit, và tiếng berit được dịch sang tiếng Hy Lạp diatheke, và tiếng Latin là testamentum. Danh từ giao ước berit được dùng 285 lần trong bản cựu ước Hebrew, và chữ giao ước được dùng 33 lần trong Tân ước. Chung chung, giao ước là một khế ước thỏa thuận giữa đôi bên. Khế ước thì liên hệ tới các vật, vật này vật kia, như trường hợp hai bên thỏa thuận khế ước mua bán nhà đất, một bên đồng ý giao một số tiền và bên kia đồng ý giao ngôi nhà, sau khi đã thỏa thuận về các điều kiện liên hệ với nhau. Còn giao ước thì liên hệ tới con người, liên hệ tới hai nhân vị hay hai ngôi vị. Như chúng ta thấy trường hợp rõ rệt trong giao ước hôn nhân. Hai người thỏa thuận với nhau, sau nghi thức hôn nhân, hai người thuộc về nhau. Nói theo kiểu tiếng Anh, trong khế ước, yours are mine, and mine are yours. Những vật của anh thuộc về tôi, những vật của tôi thuộc về anh. Còn trong giao ước, như giao ước hôn nhân, thì you are mine, I am yours. Nghĩa là con người anh thuộc về tôi và con người tôi thuộc về anh. Vậy trong khế ước, yours are mine and mine are yours. Trong giao ước, you are mine, I am yours. Chúa Kitô đã ký giao ước với chúng ta vì Ngài muốn trao tất cả Ngài cho chúng ta, và chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Nhưng đây là một giao ước tình thương với bước trước do Thiên Chúa. Chính Ngài yêu thương chúng ta và muốn bảo vệ hạnh phúc chân thật và trường cửu cho chúng ta. Ngài hứa luôn luôn bảo vệ chúng ta, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, là Emmanuel của chúng ta. Và Ngài đã chứng thật chúng ta có giá rất cao trước mặt Ngài, qua bằng chứng Chúa Cha sẵn sàng sai phải Chúa Con xuống để sống cuộc đời nhân loại, và sẵn sàng đi lên đồi sò để chết hầu ban Thánh Thần cho chúng ta. Ngài chỉ mong chúng ta giữ điều kiện của Ngài là tuân giữ luật pháp của Ngài, và luật pháp của Ngài được quy tóm trong lề luật yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, ngay từ đầu với dấu thánh giá là dấu chỉ của những người được chịu phép rửa tội, chúng ta được nhắc nhở giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta. Thiên Chúa nhắc chúng ta lại điều kiện, ta phải luôn luôn sống như người con của Ngài, người con của ánh sáng, và Ngài tiếp tục ban sức mạnh Thánh Thần trong thánh lễ cho chúng ta. Về phía chúng ta sẽ cố gắng và sức mạnh của Thánh Linh trong thánh lễ. Sau thánh lễ, chúng ta về lại trong môi trường sống xứng đáng là con cái sự sáng của Ngài. Và đó là giữ giao ước đối với Thiên Chúa, và như Ngài luôn luôn trung thành trong giao ước của Ngài đối với chúng ta. Đó là điều được nhắc nhở đặc biệt trong lời truyền phép thứ hai. Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Chính vì trong giao ước, chúng ta thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng giao ước hôn nhân để diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta khi Ngài tự nhận mình là hôn phu, nghĩa là chúng ta là hôn thê của Ngài. Ngài là chồng, chúng ta là vợ. Và trong giao ước tình yêu này, Ngài mong chúng ta giữ đúng luật của Ngài. Còn về phía Ngài, Ngài luôn luôn thủy chung với chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa luôn thành tín. Trong cựu ước, chúng ta thấy Thiên Chúa đã ký giao ước với Adam và Eva. Rồi sau đó, Ngài đã ký giao ước với Noe và gia đình ông ta. Rồi sau đó, Thiên Chúa đã ký giao ước với Abraham và con cháu của ông. Trong giao ước với Abraham, Ngài hứa ban cho ông ta con cháu đông đúc như sao trời các bể, và ông ta sẽ được một lãnh thổ, và tất cả các dân tộc đều được chúc phúc trong Abraham, hoặc qua con cháu của Abraham. Và dấu chỉ của giao ước này là phép cắt bì. Chúa chỉ đòi hỏi Abraham cũng như con cháu của Abraham giữ vững niềm tin vào Ngài. Và Abraham đã trung thành với giao ước và xuất sắc trong niềm tin kiên vững đối với Thiên Chúa. Sau đó chúng ta có giao ước giữa Thiên Chúa và Môsê cũng như dân Do Thái ở tại núi Sinai. Rồi sau đó chúng ta nghe nói tới giao ước giữa Thiên Chúa và David, và Ngài hứa nếu David và con cháu trung thành với Ngài, luôn giữ vững niềm tin vào Ngài, thì bây giờ Ngài sẽ ban cho một người con cháu của David lên ngôi, và triều đài của người con ấy sẽ vô cùng tận. Và chúng ta biết đó chính là Thiên Sai Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tất cả những giao ước chúng ta vừa mới kê ra được gọi là cựu giao ước. Và khi Chúa Giêsu Kitô đến, Ngài đã lập giao ước mới. Như chúng ta vừa xác nhận lại chân lý này qua lời truyền phép biến chén rượu trở thành chén máu thánh của Chúa Giêsu Kitô, máu của giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Giao ước mới và trường cửu này đã được tiên tri Giê-rê-mi-a báo trước trong những sấm ngôn của mình. Giê-rê-mi-a là ngôn sứ khoảng 600 năm trước Chúa Giê-xu ra đời, trong thời gian dân Do Thái ở miền nam nước Giu-đa sắp bị lưu đày qua Babylon. Và trong trường hợp ấy, Thiên Chúa qua miệng Giê-rê-mi-a đã phán ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa là toàn thể dân Do Thái, và sẽ ghi luật của giao ước mới trong tim của dân Ngài.
Uống, uống đi, ăn no đầy, đói khát sẽ